Ông ở xa mình coi ghê gớm, ông ở gần mình coi ra sao. Đó là cái bệnh chung của chúng sanh quý vị. Mà chúng tôi dạy đệ tử cũng vậy. Tụi bay thấy tao dễ quá, tụi bay muốn kêu ông, kêu bằng anh, hết muốn kêu thầy. Mà ai đó tới là thu cha, ở xa khách tăng tới là ủa sao mà Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật, mô Phật, hòa thượng đồ, hòa thượng kia, mà không thầy nó coi như rác. Cuộc đời gì kỳ cục. Thưa quý vị, chúng ta nên coi lại cái thái độ của mình ha, trân quý tam bảo cỡ nào, ra sao, tự mình hỏi mình. Cho nên á, không ai có thể kiểm duyệt được hết. Xin thưa với quý vị mà hỏi này, không ai có khả năng nào kiểm duyệt, mà không ai có thể ngồi đó chấm điểm coi cái diễn nào thì đúng, diễn nào sai, diễn nào hay, diễn nào dở, ai nói bậy, ai đúng chỗ này, bậy chỗ nào, không có thể nào làm được. Bây giờ ở Việt Nam ai cũng mua được cái máy nhỏ nhỏ như vậy, đứng trước này rồi ngồi dán tùm lum rồi gửi đi tùm lum hết trơn, là không ai làm gì được hết trơn. Lúc mà còn xuất bản bằng sách thì cũng đã không làm được chuyện đó rồi. Biết bao nhiêu người đã viết kinh sách tầm bậy tào lao thiên tế rồi phát truyền khắp nơi, là ai trúng cái nào là ráng chịu thôi. Cho nên là rất là may rủi quý vị. Nếu như chúng ta không gặp chánh pháp mà gặp tà pháp mà mình học mình đâm đầu cho đó, người ta đi đó, ngay cả ở Tây Phương này nó quý mạng sống biết bao nhiêu, mà quý vị nghĩ coi, người ta có thể rủ lần 700-800 người đi tự tử chết một lượt ở miền ở bên Nam Mỹ này, ông gì ông chôn gì đó quý vị, cũng có người đi như thường, mà toàn là dân hay là yêu đời hiếu khách, hiểu có bằng cấp thôi chứ không phải là thứ ngu si, hay là thì sẽ biết làm sao bây giờ. Thành ra may rủi là ráng chịu thôi chứ giờ biết làm sao vậy. Nếu quý vị coi quý vị là may thì ráng coi là may đi, chứ tôi không biết nha. Lỡ coi chừng rủi ráng chịu à. Ngồi đây coi chừng là gặp tà sư ngoại đạo ráng chịu à, chứ không biết chứ sao cũng chịu thôi, cũng ráng chịu thôi. À, rủi đây là tà sư ráng chịu thôi chứ đâu có ai bảo đảm đâu. Chứ sao? Không bảo đảm à. Không có hứa quý vị là không bảo đảm à. À, cái đó cho coi chừng là ráng chịu à. Cho nên á, bây giờ làm sao báo giáo hội phải kiểm duyệt hết kinh sách cho thật tinh sạch, cho thật đúng đắn hết mới được phát hành, thì không làm được. Không khả năng nào làm được. Bao nhiêu là người truyền, bao nhiêu là người là rủ, bao nhiêu là người cứ nói đây là công đức, thì mình cứ ham công đức rồi mình làm. Như chị Machiray nói đó, mình ham công đức quá, ai nói công đức mình tin liền. Ráng chịu thôi chứ sao. Có không ráng chịu chứ ai bảo đảm được. Cái người rủ mình không đâu hứa đâu, họ đâu cho mình miếng công đức nào đâu. Mình tưởng là có công đức thì mình làm thôi. Mình tưởng sai ráng chịu thôi. Không ai bảo đảm, không ai guarantee được. Thì thật sự là như vậy. Biết làm sao. Còn vấn đề thưa thâm nhập kinh tạng hay là dùng cái gì để học đạo đó, thì quá thiệt tôi xin đề nghị quý vị một chương trình học đạo nãy giờ tôi có nói nhiều lúc đầu đó, phải cố gắng là đọc kinh tạng, Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa từng bậc, từng lớp, từng thứ, từ thấp lên trên, và học đọc kinh rồi học kinh. Đó là cái điều tôi xin nhắc lại. Dĩ nhiên là phải đem lòng trân trọng, phải dành thời gian, phải có tâm hồn, tâm huyết và phải có sự trân trọng thì nó mới thành tựu. Thì đó là vài điều nhắc nhở thêm. Hỏi chứ làm sao biết được ở đâu là nếu thiếu kinh sách, vị nào là pháp sư chân chính nên ủng hộ khỏi bị lộn tà sư, ví dụ, cũng rất là khó. Tôi đâu có làm danh sách đưa cho mọi quý vị được. Tao bắt tôi bỏ tù liền. Nó gửi xã hội đen tao, nó chém tôi liền. Thành ra chị đừng có gài vô, thầy vô cái chỗ chết. Vì mà lên danh sách ai là tà sư, ai chánh sư, ai là đúng, ai sai, là chắc ngày sau là thầy chị nghe tin thầy bị xã hội đen nó thanh toán liền. Chứ sao? Thế nên đành phải để cho quý vị take the risk thôi. Chứ bây giờ làm sao mà dám chỉ đây là tà, đây là chánh, là chết hả? Đâu được. Đàng hoàng là họ kiện ra tòa cũng mạc. Mà không, họ gửi xã hội đen tới tà các xít cũng tiêu luôn. Thật sự là mà nói là khó lắm quý vị. Chắc là đóng cửa nói nhỏ thôi, không dám nói chỗ công khai gì đâu. Không dám nói công khai gì đâu. Thật sự mà nói thì cùng, nhưng mà ngược lại mình phải có cái cách này để bảo vệ chính mình nè. Tà hay chánh còn ăn thua do mình nữa. Không có sách hay, chỉ có người đọc hay đọc dở thôi. Không có pháp sư hay dở, mình chỉ có người học giỏi hay dở thôi. Phải không quý vị? Bây giờ mình cố gắng mình là người học giỏi đi, sẽ không có pháp sư nào lừa mình được. Chịu không? À chứ sao? Chứ giờ bảo ai phải guarantee, dán nhãn hiệu là trademark, ông đây mới là chánh pháp sư, ông này là tà pháp sư là chết rồi. Mà cái ông chánh ông thành tà mấy hồi đâu? À, cái ông chánh ông thành tà cũng mấy hồi đâu? Mấy ông tà ông tao lâu ông thành chánh cũng được chứ sao đâu. Lâu lâu ông chánh rồi lâu lâu ông tà mới mua thiên hạ được, mới lừa thiên hạ được, chứ ông tà hoài ai lừa sao nổi. Cho nên làm sao biết được? Cũng khó quá. Coi chừng chúng ta góp phần biến mấy ông chánh thành mấy ông tà. Có. Chính Phật tử mình chứ không ai. không cần ngoại đạo. Ngoại đạo cũng có mà quý vị Phật tử mình cũng có nữa. Tiếp tay cho mấy cái gì ta đang tu hành đàng hoàng thành ra mấy người lỗi lầm, ví dụ. Thì thưa quý vị, sự đời nó là như vậy. Nó không có đơn giản mà nó không có rành mạch rạch ròi để cho mình dễ thấy, dễ chọn, dễ lựa đâu. Phải có cái bước thẩm định, phải có cái sự học hiểu đủ rộng để mình bảo vệ chính mình. Và đó là điều xin khuyên. Tất nhiên, ngay mà quý vị tới riêng, hỏi riêng lỗ tai tôi có khi còn chưa dám nói, biểu là nói chung cho đây cho chết, thành ra không dám nói đâu. Cho nên đó, là như vậy. Cho nên có một, định nói cái này. Có một cái để quý vị tự thẩm định là, nhưng mà điều cái này nó máy móc quá, sợ cũng không áp dụng được. Muốn biết cái nào là Phật Pháp thì quý vị có ai học trong đây, chắc quý vị nghe chán lỗ tai rồi, cái gì Tam Pháp Ấn, phải không? Thì cái giáo pháp nào mà mang trên cái lời đó, cái lẽ đó, cái hành, cái sự giải thích đó, ba cái điều sau đây thì nó là chánh pháp. Ai nói giùm tôi chứ tôi quên rồi. Tam Pháp Ấn là cái gì? Hả? Người nào muốn nói vô tay lên cho nhiều người nói quá nghe không được. Tam Pháp Ấn là cái gì? Người khác, ai muốn nói? Gì? Ai nói nữa? Ai muốn nói nữa? Ai muốn nói khác nữa? Thì thật ra không phải là khổ, nhưng mà là không. Không với Niết Bàn nó cũng gần gần với nhau, nhưng mà không phải là Niết Bàn thì cũng được thôi. Thật sự như vậy, nếu giáo pháp nào mà nó mang chứa trong cái lời dạy đó, lời nói đó, lời viết đó, câu văn đó, cách diễn tả đó, diễn tả được cái tướng trạng chân thật của thế gian là vô thường vô ngã, và cái hướng tiến tới Niết Bàn và không tánh không, thì cái đó là chánh pháp. Nói nghe công thức thì dễ, nhưng mà thẩm định cũng khó. Nhưng mà phải căn cứ trên cái đó để biết được cái nào chánh pháp, cái nào không phải chánh pháp, quý vị. Đức Phật dạy cho mình chuyện đó rồi, chứ không phải đợi bây giờ mới tìm hiểu đâu. Ấn là cái dấu ấn, cái stem để đóng lên cho biết cái nào là chánh pháp, cái nào tà pháp. Lời dạy nào của bất cứ ai, kể cả các vị đại lão hòa thượng nữa, xin lỗi đừng có ai rầy tôi giùm chút, mà nói mà nó không đúng theo cái tiêu chuẩn đó đó, Tam Pháp Ấn thì cũng là không phải chánh pháp, hả nào? Cho dù là đeo mang danh hiệu ngã hiệu gì đi nữa, cho dù là một người bình dân thất học nông dân quê mùa và không phải Phật tử, nhưng mà cái lời người ta nói, cái cách người ta hành xử, cái sự sống của người ta đó, nó biểu hiện được ba cái tính chất đó, thì người đó cũng là người đang sống theo chánh pháp. Không nhất thiết phải có cái nhãn hiệu Phật giáo mới được. Tới chỗ này thì nó hơi cao một chút, mình mà không có nhãn hiệu mình chịu không nổi, phải không? Phải Phật mình chịu lại chứ, mà đưa cái cục đá lên đâu lại nổi, phải không? Khi nào quý vị tiến tới cái chỗ mà cục đá cũng lại là coi như quý vị, tôi phải lại quý vị đó. Chứ sao? Khi nào mình tiến tới cái chỗ mình còn thoát ra mọi tướng trạng, mà nói chơi thôi nghe, chứ đừng có chạy lẹ quá chết nghe quý vị. Tôi cũng chưa dám đâu, mà quý vị ai đi trước được nhờ, nhưng mà tôi không biết đâu. Thoát được khỏi mọi tướng trạng mà vẫn đạt đạo thì người đó là tốt. Nhưng mà chỉ sợ không phải như vậy, mà chỉ nói càng, nói bừa, nói bướng, nói tướng, nói trạng thôi, chứ không phải là thật thôi. Tại cũng có nhiều người trạng dữ lắm, khổ lắm, trạng ghê lắm. Chân người đứng dưới đất mà cứ nói chuyện bay lên trời không, khổ ghê lắm. Một dục cũng chưa bỏ được mà dám nói chuyện là bát nhã không, là rất là sợ, rất sợ những Phật tử như vậy. Rồi, đủ mấy câu hỏi đó rồi đó. Hết giờ rồi phải không quý vị? Vì đâu có muốn nghe đâu, hết giờ rồi đâu được nghe đó. Vi phạm nội quy của khóa học không được, có muốn cũng không được. Rồi, ngày mai gặp lại. Xin mời đặt hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều toàn thành Phật đạo.